Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình của Đài Nguồn Sống và trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình. Cầu xin Chúa luôn ở cùng, dẫn dắt và ban cho tất cả quý vị, những người có gia đình, một hôn nhân ngọt ngào, tốt đẹp, tràn đầy ơn lành và phước hạnh Chúa ban. Dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng tôi trình bày về nguy hiểm của tội ngoại tình, cùng với những nguyên tắc trong lời Chúa mà chúng ta cần ghi nhớ, thực hành để tránh tội nguy hiểm này. Vì nếu không cẩn thận, ma quỷ sẽ tấn công, phá hỏng hôn nhân, gia đình chúng ta và ngay cả đức tin của chúng ta nữa. Vì Kinh Thánh cho biết mục đích của ma quỷ là cướp, giết và hủy diệt tất cả những điều tốt lành Chúa ban cho con người. Lời Chúa trong Kinh Thánh luôn nhắc nhở và cảnh cáo rằng tội lỗi rất là nguy hiểm vì nó đến với con người qua những cám dỗ nhẹ nhàng, êm ái. Nhưng kết quả là thất bại, sụp đổ và đau đớn vì mất đi tất cả những điều tốt đẹp Chúa ban cho đời sống. Ma quỷ thì trái lại, nó luôn luôn gieo vào tâm trí chúng ta những tư tưởng sai lạc để lừa dối và khiến chúng ta nghĩ rằng cám dỗ không nguy hiểm, nhưng là điều thích thú có thể đem lại niềm vui, sự thỏa nguyện vì chúng ta được làm những gì mình ưa thích hoặc là mong muốn. Vì lý do đó, chúng ta cần luôn tỉnh thức, đề phòng để khi cám dỗ đến, chúng ta sẽ nhận biết ngay. Chúng ta cũng cần biết lời Chúa dạy về cám dỗ để ghi nhớ và áp dụng những lời dạy đó vào đời sống hàng ngày. Và khi cám dỗ đến, chúng ta sẽ sáng suốt, sẽ nhìn thấy đó là cám dỗ, hầu tránh xa, không ngã vào cám dỗ mà phạm tội với người và với Chúa. Theo lời Chúa dạy, tội lỗi thường đến với con người qua những cám dỗ nhẹ nhàng, êm ái, thấy như đó là điều tốt đẹp. Cám dỗ thường bắt đầu từ trong tư tưởng, rồi đến tình cảm hay sự ham muốn, thúc dục trong lòng. Và cuối cùng là hành động theo cám dỗ, khiến chúng ta ngã vào tội lỗi. Sứ đồ Gia-cơ dạy như vậy: mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xui dục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sinh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sinh ra sự chết. Trích thư Gia-cơ chương 1, câu 14. Trong bản dịch truyền thống hiểu đến câu này như sau: mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang, thì sinh ra tội lỗi. Tội lỗi đã trưởng thành, thì sinh ra sự chết. Lời dạy của sứ đồ Gia-cơ cho thấy tiến trình ma quỷ dùng để cám dỗ chúng ta. Trước hết là qua tư tưởng, nó gieo vào tâm trí chúng ta những ham muốn sai quấy tội lỗi. Nếu chúng ta không đề cao cảnh giác, không loại bỏ ngay những tư tưởng đó ra khỏi tâm trí, dần dần chúng ta sẽ nghĩ rằng những tư tưởng đó không có gì là sai quấy. Rồi khi cơ hội đến, tư tưởng tội lỗi sẽ trở thành cụ thể qua hành động. Như lời sứ đồ Gia-cơ nói, lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác. Khi một người phạm tội trong tư tưởng, chỉ cần cơ hội thuận tiện đưa đến là tội đó sẽ trở thành cụ thể trong hành động. Vì vậy, điều quan trọng chúng ta cần làm để không ngã vào tội lỗi là giữ cho tâm trí được trong sạch, luôn hướng về những điều thiện lành và cao quý. Trong thư Philip, sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy. Trong bản truyền thống hiểu đến: cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Trích thư Philip chương 4 câu 8. Trong bài kỳ trước, chúng tôi nói về lý do tại sao có những người yêu nhau quyết định đi chung đường đời với nhau, nhưng sau một thời gian tình yêu phai nhạt và bị cám dỗ ngã vào ngoại tình. Lý do chính khiến hôn nhân gặp nan đề là vì ma quỷ luôn muốn phá đổ tất cả những điều tốt đẹp Chúa ban cho con người, và hôn nhân là một trong những điều tốt đẹp đó. Ngoài ra, một lý do khác khiến hôn nhân không lâu bền là vì chúng ta không kiên trì khi gặp khó khăn, hoặc khi gặp điều mình không thích thì không chấp nhận và muốn thay đổi. Từ đó đưa đến việc thay vợ đổi chồng, không giữ lời hứa nguyện ban đầu. Về lý do khiến vợ chồng không chung thủy với nhau cho đến cuối cùng, chúng ta thấy có một số lý do như sau. Trước hết là vì điều vợ chồng trông mong ở nhau khi quyết định bước vào hôn nhân không được thỏa đáp. Đây là điều chúng tôi chia sẻ trong bài học kỳ trước. Hôm nay chúng tôi xin trình bày lý do thứ hai khiến nhiều vợ chồng không chung thủy với nhau cho đến cuối cùng. Đó là vì phải sống trong một hôn nhân không có tình yêu. Kinh Thánh ghi về việc Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân như sau. Sau khi tạo dựng nên người nam đầu tiên, tức là Adam, Đức Chúa Trời tuyên bố, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Và bản Kinh Thánh truyền thống hiệu đến ghi như vậy. Đức Chúa Trời phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Và sau đó, Chúa khiến cho Adam ngủ mê, lấy đi một xương sườn của ông rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ Adam, dựng nên một người nữ và đưa đến cho Adam. Adam nói, bây giờ mới có người này, là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là người nữ vì từ người nam mà có. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 và từ câu 21 đến 24. Đức Chúa Trời biết con người ở một mình thì không tốt, vì Ngài tạo dựng con người là sinh vật có tình cảm. Chúng ta không những cần giao tiếp với người khác, nhưng cũng cần trao đổi tình cảm, cảm xúc với người khác. Như chúng ta đã biết, con người có 7 cảm xúc căn bản là hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Trong tiếng Việt, 7 cảm xúc đó là mừng, giận, yêu, ghét, buồn, vui và ham muốn. Các nhà tâm lý học cho biết, trong các cảm xúc của con người, yêu thương là cảm xúc mạnh nhất. Về nhu cầu tình cảm thì được yêu thương là nhu cầu lớn nhất của con người. Khi được yêu, chúng ta cảm thấy mình đầy đủ, sung sướng và thỏa nguyện. Khi yêu, nhất là trong tình yêu nam nữ, chúng ta cảm thấy hăng hái, sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm để bày tỏ tình yêu của mình. Chúng ta đều biết câu, yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát giang cũng lội, cửu thập đèo cũng qua. Câu này hàm ý rằng khi yêu hay được yêu, dù bao nhiêu khó khăn vất vả, dù bao nhiêu thử thách lớn lao, chúng ta đều có thể vượt qua để giữ tình yêu đó. Trái lại, nếu đời sống không có tình yêu, nhất là sống trong một hôn nhân, không có tình yêu làm nền tảng, vợ chồng không thật sự yêu thương, quan tâm đến nhau, chúng ta sẽ thấy cô đơn, buồn nản, và dần dần tình yêu dành cho nhau cũng không còn. Cả vợ và chồng đều không nhiệt tình hay hăng hái để làm một điều gì cho nhau nữa. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, điều quan trọng nhất trong đời sống con người là tình yêu. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, sứ đồ Phao-lô nói, Nếu chúng ta làm điều gì cho ai, dù điều đó to lớn hay giá trị bao nhiêu, mà không vì tình yêu thúc đẩy, việc ta làm đó sẽ không có giá trị. Và Phaolô kết luận như vậy. Ba điều quan trọng trong đời sống người tin Chúa là đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Và ông nhấn mạnh, nhưng trong ba điều đó, tình yêu thương là quan trọng hơn cả. Và rồi sứ đồ Phaolô kể ra chi tiết những việc làm do tình yêu thúc đẩy. Ông viết, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ganh tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong lẽ thật. Và Phaolô cũng kể ra những điều mà người có tình yêu thật sẽ làm. Đó là dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Và tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Chúng tôi vừa trích đọc thư Côrintô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 8. Được yêu thương là nhu cầu hàng đầu của mọi người. Chúa biết điều đó nên Ngài đã thiết lập hôn nhân. Hôn nhân và gia đình là nơi nhu cầu tình cảm của con người được thỏa đáp, là nơi chúng ta ban cho tình yêu và tiếp nhận tình yêu. Trong chương trình và ý định tuyệt vời của Chúa, đời sống vợ chồng phải là đời sống tràn đầy tình yêu. Tình yêu phải là nền tảng cho hôn nhân, thì hôn nhân mới thật sự hạnh phúc và có ý nghĩa. Nhưng vì bản tính tội lỗi và ích kỷ, sau một thời gian chung sống, nhiều đôi vợ chồng không vun đắp tình yêu trong hôn nhân của chính mình. Vợ chồng không thật sự yêu nhau, nhưng yêu nhau bằng tình yêu ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng, nên không bày tỏ tình yêu qua lời nói, qua hành động cụ thể. Vì vậy, họ sống trong một hôn nhân không tình yêu. Có thể nói, niềm đau lớn nhất của chúng ta là phải sống trong một hôn nhân không tình yêu thương, hay trong một gia đình không có tình yêu thương, bên cạnh những người gọi là người thân yêu, nhưng không thật lòng yêu thương nhau.